Phẩm 10. Tương ưng một kiền liên. Kinh 500. Thánh Mặc Nhiên. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đại Mục Kiền Liên đang ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Tôn giả nói với các tỳ kheo: Một thời Thế Tôn ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, tôi đang ở trong núi Kỳ Xà Quật này, một mình ở chỗ vắng nghĩ như vậy. Thế nào là sự im lặng của bậc thánh? Tôi lại nghĩ tiếp: Tỳ kheo mà tầm tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú nhị thiền, đó gọi là sự im lặng của bậc thánh. Tôi lại nghĩ tiếp: Nay ta cũng nên im lặng như bậc thánh, với tầm và tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú nhiều lần. Sau khi đã an trụ nhiều rồi, tâm lại khởi có tầm có tứ. Bây giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm tôi, tức thì Ngài biến mất ở Tinh Xá Trúc Viên và hiện ra trong núi Kỳ Xà Quật trước mặt tôi. Ngài nói với tôi rằng: Này Mục Kiền Liên, ngươi nên im lặng như bậc thánh, chớ sanh buông lung. Tôi nghe Đức Thế Tôn nói xong, liền xa lìa tầm tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trụ nhị thiền. Ba lần như vậy, Phật cũng dạy tôi ba lần: Ngươi nên im lặng như bậc thánh, chớ buông lung. Tôi lại dứt tầm tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng và an trụ nhị thiền. Nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ Pháp, thừa hưởng gia tài Phật Pháp, thì chính thân tôi là người này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ Pháp, thừa hưởng gia tài Phật Pháp, bằng chút phương tiện mà được thiền, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Ví như thái tử lớn của chuyển luân thánh vương, tuy chưa làm lễ quán đảnh nhưng đã được hưởng vương pháp, không tin cần phương tiện mà có thể được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, là con của Phật, không tin cần phương tiện mà có thể được thiền, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày, Đức Thế Tôn đã ba lần dùng thần thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc đại nhân kiến lập cho tôi. Sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên nói kinh này xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Kinh 501. Vô Minh. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá, bảo các tỳ kheo: Một thời, Thế Tôn ở thành Dương Xá, tôi ở trong núi Kỳ Xà Quật, một mình ở chỗ vắng, nghĩ như vậy. Thế nào gọi là thánh trụ? Tôi lại nghĩ tiếp: Tỳ kheo không niệm tất cả tướng, vô tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm, đó gọi là thánh trụ. Tôi lại nghĩ, ta nên ở nơi thánh trụ này, không niệm tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm, và an trụ nhiều lần. Sau khi đã an trụ nhiều rồi, tâm chấp tướng lại sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm tôi, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, bằng sức thần thông biến mất ở Tinh Xá Trúc Viên và hiện ra ở núi Kỳ Xà Quật, đến trước tôi bảo tôi rằng: Này Mục Kiền Liên, ngươi nên trụ nơi sự an trụ của bậc thánh, chớ sanh buông lung. Tôi nghe Đức Thế Tôn dạy xong, liền lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm. ba lần như vậy, Thế Tôn cũng ba lần đến dạy tôi. Ngươi nên an trụ nơi thánh trụ, chớ sanh buông lung. Tôi nghe xong, liền xa lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm. Các đại đức, nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ Pháp, thừa hưởng gia tài Phật Pháp, chính thân tôi là người này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ Pháp, thừa hưởng gia tài Phật Pháp, bằng chút phương tiện mà được thiền, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyển Luân Thánh Vương, tuy chưa làm lễ quán đảnh, nhưng đã được hưởng dương pháp, không tin cần phương tiện mà có thể được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, là con của Phật, không tin cần phương tiện mà có thể được thiền, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày, Đức Thế Tôn đã ba lần dùng thần thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc đại nhân kiến lập cho tôi. Sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên nói kinh này xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Kinh 502 Tịch Diệt. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ các tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nan cùng ở chung một phòng nơi vườn Trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bây giờ vào cuối đêm, trời gần sáng, Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Lạ thay, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, hôm nay Tôn giả trụ trong tịch diệt chánh thọ, tôi không nghe tiếng thở của Tôn giả. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trả lời, đó không phải là tịch diệt chánh thọ, mà chỉ an trụ thô chánh thọ. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, đêm nay tôi đã hầu chuyện với Đức Thế Tôn. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Thế Tôn đang trú tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, cách đây rất xa, làm sao cùng nói chuyện? Hiện tại Tôn giả đang ở Trúc Viên, vậy làm sao hầu chuyện? Hay là Tôn giả đã dùng sức thần thông để đến chỗ Thế Tôn? Hay Thế Tôn đã dùng sức thần thông đến chỗ Tôn giả? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôi không dùng sức thần thông đến chỗ Đức Thế Tôn. Thế Tôn cũng không dùng thần thông để đến chỗ tôi. Nhưng đối với những lời Phật ở trong thành Dương Xá, nước Xá Vệ, tôi vẫn nghe được. Vì Thế Tôn và tôi đều có thiên nhãn và thiên nhĩ, nên tôi có thể hỏi Thế Tôn. Được nói là ân cần tinh tấn. Thế nào là ân cần tinh tấn? Thế Tôn trả lời tôi, này Đại Mục Kiền Liên, ban ngày tỳ kheo đi kinh hành hay tọa thiền, bằng pháp không chướng ngại mà tự tịnh tâm mình. Đầu hôm tỳ kheo hoặc ngồi hay đi kinh hành, bằng pháp không chướng ngại mà tự tịnh tâm mình. Vào giữa đêm, tỳ kheo ra khỏi phòng, rửa chân, trở vào nằm nghiêng sang hông bên phải, hai chân xếp lên nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ muốn trỗi dậy. Đến cuối đêm, thức dậy từ từ, hoặc ngồi hay đi kinh hành, bằng pháp không chướng ngại mà tự tịnh tâm mình. Này Đại Mục Kiền Liên, đó gọi là tỳ kheo ân cần tinh tấn. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thật là có sức thần thông lớn, sức công đức lớn, an tọa mà ngồi. Tôi cũng có sức lớn, được cùng ở chung với Tôn giả. Thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ví như núi lớn, có người cầm một hòn đá nhỏ ném vào, đá cùng màu vị với núi. Tôi cũng như vậy, được cùng với sức lớn, đức lớn của Tôn giả ngồi cùng chỗ ngồi. Cũng như vật đẹp đẽ tươi tốt của thế gian được mọi người tôn trọng, Đức lớn sức lớn của tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng được các đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng. Nếu ai được gặp tôn giả Đại Mục Kiền Liên qua lại kết giao, cung kính cúng dường, người ấy được ích lớn. Nay tôi được cùng tôn giả Đại Mục Kiền Liên kết giao qua lại, cũng được thiện lợi. Bây giờ, tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất: Nay tôi được cùng với bậc Đại Trí, Đại Đức Xá Lợi Phất ngồi cùng chỗ ngồi, cũng giống như cầm hòn đá nhỏ ném vào núi lớn, đá cùng màu với núi. Tôi cũng như vậy, được cùng với tôn giả Xá Lợi Phất ngồi cùng chỗ ngồi và làm bạn nhau. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ giả về chỗ của mình. Kinh 503, Sang Cấu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ vua Thích Đề Hoàng Nhân đang ở trên cung điện Thượng Diệu. Đêm hôm đó ông đi đến chỗ tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên. Ánh sáng của Thích Đề Hoàng Nhân chiếu rực khắp cả núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân ngồi xuống và đọc bài kệ: Điều phục bẩn keo kiệt, đại đức tùy lúc thí, hiện trong hàng bố thí, đời sau thấy thù thắng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, thế nào là điều phục tánh keo kiệt để thấy nơi thù thắng mà ông nói rằng điều phục bẩn keo kiệt, đại đức tùy lúc thí, hiện trong hàng bố thí, đời sau gặp thù thắng? Đế Thích đáp: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, đại tánh Bà La Môn thù thắng, đại tánh Sát Lị thù thắng, đại tánh Gia Chủ thù thắng, tứ Dương Thiên thù thắng, tam Thập Tam Thiên thù thắng, tất cả đều kính lễ con. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, con được đại tánh Bà La Môn thù thắng, đại tánh Sát Lị thù thắng, đại tánh Gia Chủ thù thắng, tứ Dương Thiên thù thắng, tam Thập Tam Thiên thù thắng, tất cả đều cung kính làm lễ. Do thế quả báo này nên nói bài kệ đó. Lại nữa, thưa tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cho đến chỗ mà mặt trời đi khắp, chiếu sáng khắp chỗ, đến ngàn thế giới, ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi Chúa Tu Di, ngàn Phất Bà Đề Xá, ngàn Uất Đa La Đề Xá, ngàn Cù Đà Ni Ca, ngàn Diêm Phù Đề, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn Tam Thập Tam Thiên, trời Diệm Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn Phạm Thiên, gọi là Tiểu Thiên Thế Giới. Trong Tiểu Thiên Thế Giới này, không có cung điện nào sánh bằng cung điện Tỳ Xà Diên. Cung điện Tỳ Xà Diên có 101 ngôi lầu, mỗi lầu có 7 lớp, mỗi lớp có 7 phòng, phòng có 7 thiên hậu, mỗi thiên hậu có 7 thị nữ. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ở trong Tiểu Thiên Thế Giới không có cung điện nào trang nghiêm như Tỳ Xà Diên. Con thấy do điều phục cáo bẩn keo kiệt mà có được diệu quả này, nên con nói kệ đó. Đại Mục Kiền Liên nói với trời Đế Thích: lành thay Kiều Thi Ca, ông nhờ thấy được quả báo thắng diệu này nên nói bài kệ vừa rồi. Thiền Đế Thích sau khi nghe tôn giả Đại Mục Kiền Liên như vậy, tùy hỷ hoan hỷ, liền biến mất. Kinh 504, Ái Tận. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở trong núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên một mình nơi chỗ vắng thiền tịnh tư duy, suy nghĩ rằng: thuở xưa có lần Thích Đề Hoàng Nhân ở trong hang đá núi Giới Cách đã hỏi Thế Tôn về nghĩa ái tận giải thoát. Thế Tôn đã vì ông mà nói. Nghe xong, ông đã tùy hỷ. Dường như ông ấy còn muốn hỏi lại nghĩa nào đó nữa. Nay ta nên đi đến, hỏi về ý tùy hỷ của ông. Nghĩ như vậy rồi, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, một kiền liên biến khỏi núi Kỳ Xà Quật, đến cõi trời Tam Thập Tam, đứng cách một cái ao Phân Đà Lợi không xa mấy. Khi ấy, Đế Thích cùng 500 thể nữ đang nô đùa nơi ao tắm, có cả âm thanh mỹ diệu của các thiên nữ. Đế Thích từ xa trông thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, liền bảo các thiên nữ: "Đừng hát nữa, đừng hát nữa." Các thiên nữ liền im lặng. Đế Thích đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cúi đầu lễ sát chân Tôn giả, rồi lui đứng qua một bên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi trời Đế Thích: "Trước kia ở trong núi Giới Cách, ông có hỏi Đức Thế Tôn về nghĩa ái tận giải thoát. Sau khi nghe rồi tùy hỷ, vậy thì ý ông thế nào? Vì nghe Phật nói xong tùy hỷ, hay là còn muốn hỏi nghĩa nào khác nữa mà ông tùy hỷ?" Thiên Đế Thích đáp: "Thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cõi trời Tam Thập Tam của con đa phần là say đắm buông lung theo dục lạc, hoặc nhớ việc trước, hoặc có khi không nhớ. Đức Thế Tôn hiện ở vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Tôn giả muốn biết những việc con hỏi khi ở trong núi Giới Cách, nay xin Tôn giả có thể đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy sao thì Tôn giả cứ theo đó mà thọ trì. Bây giờ ở chỗ này của con có một cung điện tốt đẹp, mới làm xong chưa bao lâu, mời Tôn giả vào viếng thăm." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên im lặng nhận lời, cùng với Thiên Đế Thích đi vào cung điện. Các thiên nữ vừa thấy Đế Thích đến, liền trỗi nhạc trời ca múa. Đồ vật trang sức bằng anh lạc trên thân họ phát ra âm thanh vi diệu, hợp với ngũ nhạc, như âm thanh của những nốt nhạc được trỗi hay không khác. Các thiên nữ chợt thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tất cả đều hổ thẹn, trốn núp vào trong phòng. Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: "Tôn giả nhìn xem, đất của cung điện này rất bằng phẳng. Tường vách, cột kèo, lầu gác, cửa nẻo, màn lưới, tất cả đều trang hoàng tốt đẹp." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Đế Thích: "Này Kiều Thi Ca, nhờ nhân duyên phước đức đã tu thiện pháp trước đây nên mới thành tựu được kết quả vi diệu này." Đế Thích ba lần tự khen ngợi như trên, rồi hỏi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng ba lần trả lời như vậy. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghĩ: "Nay Đế Thích này tự quá buông lung, đắm trước nơi trú xứ của giới thần, ca ngợi đường quán này. Ta sẽ làm cho tâm ông sanh nhàm chán xa lìa." Tôn giả liền nhập định, dùng sức thần thông, bấm một ngón chân vào ngôi đường quán này, làm cho tất cả đều chấn động. Sau đó, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền biến mất. Các thiên nữ thấy cung điện bị đảo lộn, rung chuyển, hoảng hốt sợ hãi, vội vàng chạy đến tâu với trời Đế Thích: "Đây là đại sư của Kiều Thi Ca, có sức công đức lớn như vậy ư?" Đế Thích bảo các thiên nữ: "Vị ấy chẳng phải là thầy của ta, mà là Đại Mục Kiền Liên, đệ tử của đại sư, là người phạm hạnh thanh tịnh và có công đức thần lực rất lớn." Các thiên nữ thưa: "Lành thay, Kiều Thi Ca có được người đồng học mà có phạm hạnh công đức thần lực lớn lao như vậy, huống gì là công đức thần lực của bậc đại sư thì không biết thế nào nữa." Kinh 505, Đế Thích. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trên tảng đá mềm xốp màu xám tại cõi trời Tam Thập Tam, cách cây Balayadala, loại cây đàn hương Câu Tỳ Đà La, không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư thiên cõi trời Tam Thập Tam. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang an cư ở vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ, toàn thể bốn chúng cùng đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, lễ sát chân, rồi cùng ngồi xuống một bên, thưa Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả có biết Đức Thế Tôn đang an cư ở đâu không? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp: Tôi nghe Thế Tôn đang ở trên tảng đá mềm xốp màu xám, tại cõi trời Tam Thập Tam, cách cây Ba Lê Gia Đa La, loại cây đàn hương Câu Tỳ Đa La, không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư thiên cõi trời Tam Thập Tam. Sau khi nghe Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói vậy, tất cả bốn chúng đều tùy hỷ, hoan hỷ, đứng dậy làm lễ mà lui. Bấy giờ, bốn chúng đã qua 3 tháng an cư, lại cùng nhau đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cúi đầu lễ sát chân Tôn giả, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vì bốn chúng mà nói pháp, khai thị, chỉ giáo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, Tôn giả ngồi im. Khi ấy, bốn chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và thưa với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Nên biết, chúng tôi không được gặp Đức Thế Tôn đã lâu, lòng rất khao khát muốn gặp Đức Thế Tôn. Xin Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, nếu không mệt mỏi, hãy vì chúng tôi mà lên cõi trời Tam Thập Tam, thay cho chúng tôi hầu thăm Đức Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, đi đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Tôn giả bạch với Đức Thế Tôn là bốn chúng ở Diêm Phù Đề mong muốn gặp Thế Tôn, nhưng vì không có thần lực để bay lên cõi trời Tam Thập Tam kính lễ Đức Thế Tôn được. Còn trời Tam Thập Tam vì có thần lực nên họ có thể đi xuống nhân gian. Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót trở lại cõi Diêm Phù Đề. Tôn giả Mục Kiền Liên im lặng nhận lời. Khi bốn chúng biết Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã im lặng nhận lời rồi, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ ra về. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên biết bốn chúng đã đi, liền nhập định. Trong khoảnh khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, từ nước Xá Vệ biến mất, hiện ra trên tảng đá mềm xốp màu xám, tại cõi trời Tam Thập Tam, cách cây Ba Lê Gia Đa La, loại cây đàn hương Câu Tỳ Đà La, không xa. Bây giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp với vô lượng quyến thuộc của thiên chúng cõi trời Tam Thập Tam đang vây quanh. Tôn giả Mục Kiền Liên vừa trông thấy Đức Thế Tôn, liền hân hoan vui mừng, nghĩ rằng: Nay Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng chư thiên đang vây quanh, không khác gì chúng hội ở cõi Diêm Phù Đề. Khi ấy, Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, bèn nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Này Đại Mục Kiền Liên, không phải là do tự lực của chư thiên. Khi ta muốn thuyết pháp cho chư thiên kia liền dân tập đến. Khi ta muốn khiến họ đi, họ lập tức trở về. Chư thiên kia theo tâm ta mà đến, tùy tâm ta mà đi. Tôn giả Mục Kiền Liên cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: Có vô số đại chúng chư thiên dân tập. Trong thiên chúng này, phải chăng có vị đời trước đã từng nghe pháp được thuyết từ Phật Thế Tôn, đã đạt chứng đắc bất hoại tịnh, nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này? Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: Quả thật vậy, quả thật vậy. Trong hàng chư thiên đang dân tập ở đây, có vị đời trước nghe pháp đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với pháp, tăng và thành tựu thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này. Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục Kiền Liên cùng khen ngợi, cùng nói chuyện với các thiên chúng rồi, ông liền thưa với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Đúng vậy, đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, trong chúng hội chư thiên ở đây, tất cả đều từ đời trước đã từng nghe chánh pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới. Nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này. Lúc đó, có một tỳ kheo thấy Thế Tôn và Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng Đế Thích trao đổi những lời tốt đẹp. Tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, chư thiên đến trong pháp hội này đều là những người từ đời trước đã từng nghe chánh pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu thánh giới, sau khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này. Lúc ấy, có một thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai bên hữu, chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật nên lại sanh đến đây. Lại có thiên tử nói: Con đã thành tựu được bất hoại tịnh đối với Pháp. Có vị nói: Đã đạt được bất hoại tịnh đối với Tăng. Có vị nói: Đã thành tựu được thánh giới nên lại sanh đến cõi này. Vô lượng ngàn số chư thiên như vậy đến trước Thế Tôn, mỗi người tự ký thuyết là đã đạt được Pháp Tu Đà Hoàng, rồi tất cả ở trước Phật liền biến mất. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên biết chúng chư thiên đi chưa bao lâu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bốn chúng ở cõi Diêm Phù Đề xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính hầu thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, đi đứng an lạc nhẹ nhàng không? Bốn chúng nhớ mong, trông gặp Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, chúng còn ở nhân gian, không có thần lực để bay lên cõi trời Tam Thập Tam kính lễ Thế Tôn. Nhưng chư thiên có thần lực, công đức lớn, nên có thể bay xuống cõi Diêm Phù Đề. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót bốn chúng mà trở về cõi Diêm Phù Đề. Phật bảo Mục Kiền Liên: Người hãy trở về nói với người cõi Diêm Phù Đề rằng, sau bảy ngày nữa, Thế Tôn sẽ từ cõi trời Tam Thập Tam trở lại cõi Diêm Phù Đề dưới cây Ưu Đàm Bát, phía bên ngoài cổng ngoài của thành Tăng Ca Xá. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vâng lời dạy Thế Tôn, liền nhập chánh định, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ cõi trời Tam Thập Tam biến mất, hiện đến Diêm Phù Đề, báo với bốn chúng rằng: Các người nên biết, sau bảy ngày nữa, Thế Tôn sẽ từ cõi trời Tam Thập Tam trở lại cõi Diêm Phù Đề dưới cây Ưu Đàm Bát, phía bên ngoài cổng ngoài của thành Tăng Ca Xá. Đúng như bảy ngày đã hẹn, Đức Thế Tôn từ cõi trời Tam Thập Tam trở lại Diêm Phù Đề dưới cây Ưu Đàm Bát, phía bên ngoài cổng ngoài của thành Tăng Ca Xá. Thiên Long, Quỷ Thần cho đến Phạm Thiên đều theo Thế Tôn xuống nơi này. Ngay lúc bấy giờ gọi chỗ hội này là chỗ trời xuống. Kinh 506, Chư Thiên. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có 40 thiên tử đến chỗ Tôn giả Mục Kiền Liên, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với các thiên tử: Lành thay, các thiên tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Khi đó, 40 thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, chắp tay thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Chúng con nhờ đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới, nên được sanh lên cõi trời. Có một thiên tử nói: Con đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật. Có vị nói: Con đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp. Có vị nói: Con đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Tăng. Có vị nói: Con đã thành tựu thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. 40 thiên tử đều đến trước Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, mỗi người tự thuật lại sự thành tựu của chính mình, và tự xác nhận đã được quả Tu Đà Hoàng, rồi liền biến mất. Như 40 thiên tử, cũng vậy, 400, 800, 10.000 thiên tử cũng nói như vậy. Kinh 507 Độ Ngưu Nhi. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và Tôn giả Tỳ Kheo Lạc Xoa Na cùng ở trong núi Kỳ Xà Quật. Sáng sớm, Tôn giả Lạc Xoa Na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, rủ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ra khỏi núi Kỳ Xà Quật, vào thành Dương Xá khất thực. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên im lặng nhận lời. Hai tôn giả cùng vào thành Dương Xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lạc Xa Na thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên mỉm cười, liền hỏi: Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay, Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp: Câu hỏi chưa đúng lúc, hãy vào thành Dương Xá khất thực xong, trở về trước Thế Tôn rồi hỏi việc này. Lúc ấy thầy hãy hỏi và tôi sẽ trả lời thầy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng Tôn giả Lạc Xoa Na sau khi vào thành Dương Xá khất thực xong trở về, rửa chân cất y bát, rồi hai vị cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Lạc Xoa Na hỏi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Sáng nay tôi cùng với thầy ra khỏi núi Kỳ Xà Quật để đi khất thực. Đến chỗ nọ thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi thầy cười việc gì. Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà thầy vui vẻ mỉm cười? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp: Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, thân to lớn như một ngôi nhà lầu, đi giữa hư không, đang khóc lóc, kêu gào, buồn bã, đau khổ. Thấy vậy tôi chợt nghĩ, chúng sanh này mang cái thân to lớn như thế mà cũng bị buồn bã, đau khổ quá như vậy, nên tôi mỉm cười. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lành thay, trong chúng thanh văn của ta, người có thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp sẽ thấy chúng sanh này nhất định không có gì trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói có kẻ không tin, kẻ ngu si ấy phải chịu khổ lâu dài. Phật bảo các tỳ kheo: Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia ở tại thành Dương Xá này, làm người đồ tể giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên đọa vào địa ngục trải qua 100.000 năm. Khi ra khỏi địa ngục, vì dư báo tội giết trâu bò nên phải chịu cái thân như vậy, thường chịu những sự buồn lo đau khổ như vậy. Như vậy, này các tỳ kheo, những gì Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã thấy là như thật không khác. Các ngươi cần nên ghi nhớ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 508 Độ Ngưu Giả. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và Tôn giả Tỳ Kheo Lạc Xoa Na cùng ở trong núi Kỳ Xà Quật. Sáng sớm, Tôn giả Lạc Xoa Na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, rủ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ra khỏi núi Kỳ Xà Quật, vào thành Dương Xá khất thực. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên im lặng nhận lời. Hai tôn giả cùng vào thành Dương Xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên có điều gì suy nghĩ trong tâm nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lạc Xa Na thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên mỉm cười, liền hỏi: thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay, tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp: câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Dương Xá khất thực xong, trở về trước Thế Tôn rồi hỏi việc này. Lúc ấy thầy hãy hỏi và tôi sẽ trả lời thầy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng tôn giả Lạc Xoa Na sau khi vào thành Dương Xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi hai vị cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Lạc Xoa Na hỏi tôn giả Đại Mục Kiền Liên: sáng nay, tôi cùng với thầy ra khỏi núi Kỳ Xà Quật để đi khất thực. Đến chỗ nọ, thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi thầy cười việc gì. Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà thầy vui vẻ mỉm cười? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trả lời tôn giả Lạc Xoa Na: giữa đường tôi thấy một chúng sanh, gân với xương liền nhau, toàn thân bẩn thỉu, hôi hám đáng tởm, bị quạ, diều, két, kênh kênh, giả can, chó đói theo mổ ăn, hoặc móc nội tạng từ xương sườn ra ăn, cực kỳ đau đớn, kêu la, gào thét. Tôi thấy vậy tâm liền nghĩ, chúng sanh đã mang cái thân như vậy, sao lại còn chịu sự thống khổ vô ích như vậy? Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lành thay, trong chúng thanh văn của ta, người có thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp sẽ thấy chúng sanh này nhất định không có gì trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói có kẻ không tin. Kẻ ngu si ấy phải chịu khổ lâu dài. Này các tỳ kheo, chúng sanh kia thời quá khứ, ở tại thành Dương Xá này, là đệ tử của người đồ tể giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên đọa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu vô lượng khổ. Vì dư báo tội giết trâu bò nên ngày nay phải chịu cái thân này và phải tiếp tục chịu đau khổ vô ích như vậy. Này các tỳ kheo, như những gì Đại Mục Kiền Liên đã thấy là như thật không khác, các ngươi cần nên ghi nhớ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.